Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày mùng 8 tháng 8 năm 2010, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Nhưng trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 8 tháng 8, Chủ nhật thứ 19 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 3, không cử hành lễ Thánh Đa Minh Linh Mục. Giáo huấn số 37, kinh nghiệm đầu tiên về Hội Thánh, phần tiếp theo. Khi lấy lại và phát triển các nét lớn trong giáo huấn của công đồng, Thượng Hội đồng Giám mục đã trình bày sứ mạng giáo dục của gia đình Kitô hữu như một thừa tác vụ đích thực. Nhờ thừa tác vụ ấy, tin mừng được thông truyền và phổ biến, đến nỗi xét trong toàn bộ của nó, đời sống gia đình trở thành con đường đức tin và một cách nào đó trở thành sự khai tâm Kitô giáo và là trường học đời sống dạy cho ta noi gương Đức Kitô. Trong một gia đình ý thức được về ơn Chúa ban như vậy, thì đúng như Đức Phaolô thứ 6 đã viết, mọi phần tử đều loan báo tin mừng và đều được loan báo tin mừng. Nhờ kết quả của thừa tác vụ giáo dục, qua chứng từ đời sống, cha mẹ là những người đầu tiên loan tin mừng cho con cái họ. Hơn nữa, khi cùng cầu nguyện với chúng, khi cùng với chúng lao mình vào việc đọc lời Chúa, và khi làm cho chúng sống thân mật trong thân thể Đức Kitô, cả nơi bí tích thánh thể và nơi hội thánh, bằng việc khai tâm Kitô giáo, họ trở nên cha mẹ theo nghĩa trọn vẹn, nghĩa là không những họ sinh ra chúng theo sự sống phần xác, mà còn theo cả sự sống tuôn trào từ thập giá và sự phục sinh của Đức Kitô khi chúng được tái sinh trong thần khí. Trích lời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị trong Tông huấn gia đình số 39. Mùng 9 thứ 2, Thánh Teresa Benedicta Thánh Giá, nữ tu tử đạo. Mùng 10 thứ 3, Thánh Lorenzo Phó tế tử đạo, lễ kính. 11 thứ 4, Thánh Clara Trinh nữ, lễ nhớ. 12 thứ 5, Thánh Joanna Francisca Santan, nữ tu. 13 thứ 6, Thánh Ponciano giáo hoàng tử đạo và Thánh Hippolito linh mục tử đạo. 14 thứ 7, Thánh Maximiliano Maria Colbe linh mục tử đạo, lễ nhớ. Ban chiều, Thánh lễ vọng Đức Mẹ lên trời. 15 tháng 8, Chủ nhật thứ 20 thường niên, lễ Đức Mẹ lên trời, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chủ nhật thứ 19 thường niên năm C.
Biên giờ nào kẻ trộm đến ân xa tình thương, linh hồn chúng con mong đợi Chúa, chính Ngài là đấng phù trợ và che chở chúng con. Nếu chủ nhà biên giờ nào kẻ trộm đến ân xa tình, linh hồn chúng con mong đợi Chúa, chính Ngài là đấng phù trợ và che chở chúng con. Nếu chủ nhà biên giờ nào kẻ trộm đến ân xá tình thương,
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin đấng sống Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay là Chủ nhật thứ 19 thường niên. Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy luôn luôn biết tỉnh thức sẵn sàng để chờ đợi ngày Chúa sẽ đến trong vinh quang. Trong tâm tình ấy, chúng ta dâng thánh lễ này để tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho mỗi người chúng ta biết sẵn sàng đón chờ Chúa đến trong cuộc đời của mỗi người. Chúng ta cũng nhìn nhận tội lỗi của chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi
mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh cả Thiên Thần, cả Thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an tươi thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chưa cùng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xa tội trần gian, xin cơ xa chúng con. Chúa xa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngừng đến hồn Đức Chúa Cha, xin cơ xa chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Anh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hô, chúng con đã được phong gọi Chúa là Cha. Xin cho chúng con ngày càng thêm lòng hiếu thảo, hầu đang được hưởng gia nghiệp Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách khôn ngoan. Chính đêm đó, cha ông chúng ta đã biết trước, để biết chắc mình đã tin tưởng vào những lời thề nào mà được can đảm. Dân Chúa đã mong đợi sự giải thoát những người công chính và sự tiêu diệt kẻ thù. Vì như Chúa đã làm hại đối thủ thế nào, Chúa cũng kêu gọi để làm cho chúng tôi được vẻ vang như vậy. Vì những con cái thánh thiện của các tổ phụ tốt lành đã đến lúc tế lễ và đồng tâm thiết lập luật thánh thiện, ấn định rằng những người công chính sẽ đồng hưởng vinh nhục, may rủi đều nhau. Như vậy là họ đã sướng lên trước bài ca tụng của các tổ phụ. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Người hiền đức hay hân hoan trong Chúa, ca ngợi là việc của những kẻ lòng ngay. Phúc thay quốc gia mà Chúa là Chúa tể, dân tộc Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình.
Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình.
Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kinh sợ Ngài, nhìn xem những ai cậy trong ân sủng của Ngài, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn.
Hôm nay dân tộc mà Chúa cho làm cơ nghiệp riêng mình.
Linh hồn chúng tôi mong đợi Chúa, chính Ngài là đấng phụ trợ và che chở chúng tôi. Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng tôi, theo như chúng tôi tin cậy ở nơi Ngài.
Phúc thay dân tộc mà Chúa cho làm cơ nghiệp riêng mình.
Lời Chúa trong thư gửi tín hữu Do Thái. Anh em thân mến, đức tin là cốt yếu những thực tại người ta mong đợi, là bằng chứng điều bí ẩn, vì đức tin mà các tiền nhân đã nhận được bằng chứng tốt. Nhờ đức tin, Abraham đáp lại tiếng Chúa gọi, để ra đi đến xứ ông sẽ được lãnh làm gia nghiệp, và ông ra đi mà không biết mình đi đâu. Nhờ đức tin, ông đến cư ngụ trong đất Chúa hứa, như trong đất khách quê người, sống trong liều trại, cũng như Isaac và Jacob, những kẻ đồng thừa tự cùng một lời hứa. Vì chưng ông mong đợi thành trì có nền móng mà Thiên Chúa là kiến trúc sư và là đấng sáng lập. Nhờ đức tin mà ngay cả bà Sarah son sẻ được sức mang thai, mặc dầu bà đã già, bởi vì bà tin rằng đấng đã hứa sẽ trung tín giữ lời. Vì thế, do tự một người, mặc dầu người đó như chết rồi, mà có một dòng dõi đông đúc như vô số, như sao trên trời và như cát bãi biển. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa Phan, Thầy là đường, là sư vân và là sư sông. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Một hôm, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn, hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về tới và gõ cửa là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em, chủ sẽ thắt lưng đưa họ vào bàn ăn và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ. Anh em hãy biết điều này, nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khép vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì con người sẽ đến. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, tin mừng mà chúng ta vừa nghe kể lại hai dụ ngôn mà Đức Giêsu dạy các môn đệ liên quan đến tính cách bất ngờ của cuộc quan lâm và những hiệu quả của việc tỉnh thức khi sẵn sàng đón nhận biến cố đó. Mở đầu dụ ngôn là một lời mời gọi tỉnh thức, khi Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Ta biết thắt lưng cho gọn là một hình ảnh quen thuộc của người Do Thái khi họ mặc những chiếc áo dài và khi thắt lưng cho gọn, đó là một việc để mà họ dễ dàng đi lại hay là làm việc. Chúa Giêsu đã mượn hình ảnh quen thuộc ấy để nói lên một tư thế luôn luôn sẵn sàng. Hình ảnh ngọn đèn thắp sáng là tượng trưng cho sự tỉnh thức suốt canh khuya, tức là tỉnh thức để chờ cái cuộc quan lâm của Chúa đến. Chúa dùng hai hình ảnh trên để mời gọi các đồ đệ, cũng là lời mời gọi với tất cả mọi người chúng ta, hãy luôn luôn tỉnh thức sẵn sàng trong tư thế của một người đang làm việc, tức là của một người phục vụ, để đón chờ cuộc trở lại vinh quang của Chúa Kitô. Hai hình ảnh mà Chúa Giêsu vừa miêu tả là để chuẩn bị đưa chúng ta tiếp vào cái dụ ngôn tiếp theo, là người đầy tớ đang trong tư thế làm việc, thắp đèn sáng để sẵn sàng đón chờ ông chủ khi ông đi ăn cưới trở về. Câu chuyện dụ ngôn thật là giản dị. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về tới và gõ cửa là mở ngay. Xem ra ông chủ này thật là khó tính, vì đi ăn cưới mà lại không báo trước cái lúc trở về, và ông còn yêu cầu không phải là một người giữ cửa, mà là các đầy tớ, tức là nhiều người phải cùng canh thức để giữ cửa, để khi ông trở về và gõ cửa thì mở cho ông. Qua đó, lời Chúa muốn nói với chúng ta rằng, mọi Kitô hữu đều phải tỉnh thức, mọi người tin đều phải tỉnh thức và chờ đợi, chứ không phải riêng một người nào. Và để đón chờ cái cuộc quan lâm đến, tức là đón chờ Chúa Kitô trở lại, trong cái niềm hân hoan yêu mến, như khi chủ vừa về thì ra mở cửa ngay. Và cái phần thưởng dành cho những con người này thì thật là vẻ vang. Khi chủ về và thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em, chủ sẽ thắt đai lưng đưa họ vào bàn và đến bên từng người mà phục vụ. Tác giả Luca muốn miêu tả đến phần thưởng của bữa tiệc cánh chung, mà ở đó Đức Chúa sẽ thiết đãi cho những người trung thành trong niềm vui hoan lạc tràn ngập. Lời huấn dụ về việc tỉnh thức được tiếp nối bằng một dụ ngôn về một kẻ trộm. Anh em phải biết điều này, nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông không để nó khoét vách nhà mình đâu. Đức Giêsu đã sử dụng một hình ảnh, tức là có một vụ kiện, có một tên trộm đã đến và khoét vách nhà của một người nào đó vào ban đêm. Từ cái sự kiện đó, Đức Giêsu nêu lên một lời giáo huấn. Ngài ám chỉ nước Thiên Chúa đã đến, sẽ đến và đến tất gần với mỗi người, và chúng ta phải sẵn sàng đón nhận biến cố bất ngờ ấy xảy đến trong cuộc đời của mỗi người tin chúng ta. Quý ông bà và anh chị em thân mến, biến cố quan lâm là một biến cố chắc chắn sẽ xảy đến một lần cho toàn thể nhân loại này, và cách riêng là sẽ xảy đến cho mỗi người chúng ta, nhưng chúng ta sẽ không biết là nó sẽ xảy đến khi nào. Nhiều người đã lý luận là cứ ăn chơi cho đã, để khi nào về già thì lúc đó hãy ăn năn và trở lại thì cũng đâu có muộn. Họ lý luận cái điều đó thì xem ra rất là hợp lý, rất là đúng, nhưng mà họ quên một điều rằng, điều mà chính Chúa Giêsu đã nói trong Tin Mừng tuần trước là thật ngu ngốc, vì đêm nay người ta sẽ lấy mạng sống của ngươi đi, thì của cải ấy sẽ về tay ai? Cái chết là một điều bất ngờ và không ai có thể lường trước hay dự tính được. Vì thế, người tin phải luôn luôn trong tư thế sẵn sàng và trong tâm thế hoàn toàn quy chiếu đời mình vào với biến cố mà chắc chắn sẽ xảy đến ấy. Hàng ngày khi chúng ta tham dự thánh lễ, chúng ta cùng nhau tuyên xưng là chúng con tuyên xưng Chúa chịu chết, chúng con tuyên xưng Chúa sống lại, và chúng con mong đợi Chúa lại đến. Mỗi ngày chúng ta đều nói lên câu là Maranatha, xin Ngài hãy đến. Cái câu đó là trung tâm của đời tin, trung tâm của đời sống Kitô hữu. Đó không phải là một thái độ sống bị động. Xem ra cuộc sống này chẳng còn vui thích gì để mà phấn đấu hay tiến lên. Càng không phải là một sự chạy trốn cuộc đời, đi tìm cho mình một góc khuất nào đó để trốn lánh. Trái lại, trước cái biến cố tương lai ấy, người tin nhìn cuộc sống hiện tại này thật là tích cực, để luôn luôn họ đổi mới con người cũ với những tham sân si của nó, để mặc lấy con người mới theo hình ảnh phục vụ của Đức Kitô. Tức là phục vụ và làm cho cái cuộc sống trần gian này được tươi đẹp hơn. Phục vụ tức là để dấn thân vào cái môi trường mà chúng ta đang sống, để tìm kiếm và nâng đỡ những người nghèo, những người bị bỏ rơi, những người đang bị ném ra bên lề xã hội, những người đang phải chịu đựng những bất công chèn ép, những người đang bị áp bức và tù tội một cách vô lý. Sống điều đó là chúng ta đang sống cái niềm hy vọng mà Đức Kitô sẽ đến trong vinh quang. Và nhờ đó, khi Đức Kitô trở lại trong vinh quang, trong tư thế của một người tin, tư thế của một người dấn thân và phục vụ đó, thì Chúa sẽ ban cho chúng ta phần thưởng, tức là vào chung hưởng hạnh phúc vinh quang với Ngài trong nước trời. Amen. Trong lòng tin đó, mời cộng đoàn chúng ta đứng lên tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong siêu Pilato, người chịu cố hình và mai táng, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là nhân ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, trung thành làm trọn bổn phận đối với Chúa và tha nhân là phương thế tốt nhất để đón chờ Chúa trở lại trong vinh quang, với quyết tâm luôn luôn tỉnh thức và chờ đợi Chúa đến. Chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Hội Thánh không ngừng kêu gọi con cái mình tỉnh thức và cầu nguyện. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử biết tìm mọi phương thế thích hợp để giúp các tín hữu luôn luôn tỉnh thức và cầu nguyện không ngừng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
tận tụy phục vụ tha nhân là một trong những cách tỉnh thức đón mừng Chúa đến. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết hết lòng phục vụ Chúa nơi những người đói khổ nghèo nàn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa đón lời chúng con.
Siêng năng lãnh nhận các bí tích và tích cực sống lời Chúa dạy trong tin mừng, là sẵn sàng, là tỉnh thức như Chúa dạy. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết luôn chuẩn bị thật tốt tâm hồn, để khi Chúa gọi trở về với Chúa, không ai bị người khiển trách bất cứ điều gì. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, giữa bao sóng gió của cuộc đời, chúng con dễ ngã lòng tạng trí và lơ là trong việc chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ quyết định với Chúa là vị thẩm phán công minh. Vậy xin Chúa ban ơn trợ giúp cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Cần cù lao công sớm tối, mùa gặt mới tiếng ca ngợp trời. Tương lai cuộc đời dân Chúa, Chúa ơi, dời bao mong ước sáng như mặt trời. Tương lai cuộc đời xin dâng lên Chúa, tương lai cuộc đời xin dâng lên Chúa. Trên dĩa thân này bước dòng tương lai, xin dâng lên Chúa trời. Từng đoàn người công nhân góp sức nhọc nhằn dâng thắm tươi nụ cười. Tương lai cuộc đời dân Chúa, Chúa ơi, dời bao mong ước sáng như mặt trời. Tương lai cuộc đời xin dâng lên Chúa, tương lai cuộc đời xin dâng lên Chúa. Trên dĩa thân này ước dòng tương lai, xin dâng lên Chúa trời.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với thánh cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mời anh cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho giáo hội bánh và rượu này để giáo hội dùng làm của lễ dâng lên Chúa. Cuối xin Chúa nhân từ chấp nhận và dùng quyền năng biến đổi thành bí tinh cứu độ chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Vâng là chính đáng.
Lạy Cha chi thánh, nhờ con yêu quý của Cha là Chúa Giêsu Kitô, chúng con tạ ơn Cha trong mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là ngôi lời của Cha, nhờ người Cha đã tạo dựng muôn loài, người được Cha sai đến làm đấng cứu độ và chuộc tội chúng con. Người đã nhập thể bởi phép Chúa Thánh Thần và được Đức Trinh Nữ sinh ra để chu toàn thánh ý Cha và để gầy dựng cho Cha một dân tộc thánh thiện. Người đã giang tay chịu khổ hình để tiêu diệt sự chết và biểu hiện sự sống lại. Vì thế, cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con ca tụng vinh quang Cha và đồng thanh tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo minh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế,
Chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hậu cần trước tôn nhang và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và báo đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo hoàng Benedicto 16, Đức Giám mục giao phần chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được và hương ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài. Chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha đi lên. Ý Cha về liền dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho mọi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đôi thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con, xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa, xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây xin Thiên Chúa đây đứng xa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa hát một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy Chúa Giêsu, sống cho Chúa thật là điều khó. Thuộc về Chúa là thách đố cho con. Vì mến thương con, Chúa đòi con dâng Ngài tất cả, để chẳng còn gì trong con lại không là của Ngài. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày và mọi tính toán của bản thân, để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời danh thấm hèn, từng ngày chiếm hết cả thời gian, để sống theo tiếng gọi tình đời. Nhiều giả dối thuộc về Chúa là môi phúc cho con. Cuộc sống hôm nay Chúa đòi con dâng Ngài tất cả, để tình Ngài ở trong con, đời con là của Ngài. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày và mọi tính toán của bản thân, để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời danh thấp hèn, từng ngày chiếm hết cả thời gian, để sống theo tiếng gọi tình. Sống theo tiếng gọi mời của Chúa, xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời danh thấm hèn, từng ngày chiếm hết cả thời gian, để sống theo tiếng gọi tình yêu.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lành nhân bí tích nhiệm màu là bình và mẫu Đấng Kitô, xin cho bí tích này giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và giúp chúng con luôn vững vàng sống theo chân lý của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
của Chúa bên thương. Kính Chúa vâng ngày đêm tôi thúc, bao giờ nghĩ chẳng ngày được xa.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đọc kinh truyền tin Trưa Chúa Nhật vừa qua, mùng 1 tháng 8, tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha đã lên tiếng kêu gọi, hãy biết sống khôn ngoan. Đừng cột buộc đời mình vào các thực tại mau qua đời này, vì mọi sự đều qua đi, tuổi trẻ, sức khỏe thể lý, quyền bính, giàu sang và những thú vui mau qua.
Cari fratelli e sorelle, in questi giorni ricorre la memoria liturgica di alcuni santi. Ieri abbiamo ricordato Sant'Ignazio di Loyola, fondatore della Compagnia di Gesù.
Mở đầu bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã nhắc tới vài vị thánh được giáo hội kính nhớ trong các ngày này, như thánh Ignacio thành Loyola, vị sáng lập dòng tên hồi thế kỷ thứ 16. Thánh nhân đã được ơn hoán cải nhờ đọc cuộc đời Chúa Giêsu trong thời gian dưỡng bệnh sau khi bị thương ở chiến trường. Tiếp đến là thánh Alfonso de Liguori, đứng sáng lập dòng Chúa Cứu Thế hồi thế kỷ thứ 18. Và đã được vị đáng kính Pio 12 tuyên bố là bổn mạng các cha giải tội. Thánh nhân ý thức rằng Thiên Chúa muốn tất cả mọi người nên thánh, dĩ nhiên tùy theo bậc sống của từng người. Trong tuần này, Phụng vụ còn đề nghị với chúng ta thánh Eusebio, giám mục Piemonte, người đã hăng say bên vực thiên tính của Chúa Kitô. Và sau cùng là thánh Juan Maria Vianney, cha sở họ Arx, đứng đã hướng dẫn năm linh mục vừa kết thúc với gương sống của người. Dấn thân chung của các thánh nói trên là cứu rỗi các linh hồn và phục vụ giáo hội với các đặc sủng riêng, bằng cách góp phần canh tân giáo hội và làm cho nó được phong phú. Đức Thánh Cha nêu bật gương sống của các vị như sau. Các vị đã chiếm được một con tim khôn ngoan, bằng cách thu tích những gì không hư nát, và loại bỏ những gì hay thay đổi với thời gian, như quyền bính, giàu sang và các thú vui mau qua. Khi lựa chọn Thiên Chúa, các ngài đã có được mọi sự cần thiết, vừa nếm hưởng trước sự vĩnh cửu ngay từ đời này. Giáo huấn của Chúa Giêsu trong Tin Mừng Chúa Nhật nói về sự khôn ngoan đích thực ấy, trả lời cho một người xin Chúa can thiệp với người anh chia gia tài cho họ. Chúa Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn ông nhà giàu ngu ngốc, và ngài cảnh cáo mọi người đề phòng lòng ham hố của cải trần gian. Sau khi đã tích trữ mùa màng dư dật, ông nhà giàu muốn nghỉ ngơi để ăn chơi hưởng thụ và tưởng rằng mình có thể tránh xa cái chết. Nhưng Thiên Chúa nói với ông ta, đồ ngốc, nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm đó sẽ về tay ai? Và Đức Thánh Cha định nghĩa người ngốc như sau. Theo Thánh Kinh, người ngốc là người không muốn ý thức từ kinh nghiệm các sự vật hữu hình, không muốn ý thức rằng không có gì tồn tại vĩnh viễn, mà tất cả đều qua đi. Tuổi trẻ cũng như sức mạnh thể xác, các tiện nghi dễ dãi cũng như các vai trò quyền thế, khiến cho đời mình tùy thuộc các thực tại mau qua như thế là ngu ngốc. người tin tưởng nơi Chúa trái lại, không sợ các nghịch cảnh của cuộc đời, không sợ kể cả cái chết, mà không ai có thể tránh được. Đó là người đã chiếm hữu được một trái tim khôn ngoan như các thánh. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hiệp ý với Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Ea vini secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria,
et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Oremus, gratiam tuam presimus Domini mentibus nostris infunde, ut que Angel denunciante, Christi Filii tu incarnation coniobimus, per passionem ius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, feiundem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto.
Et in saecula saeculorum.
Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis, Domine.
Lux perpetua recipes.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Eis omnunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Và giờ đây, trước khi kết thúc chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây những lời Đức Thánh Cha đã nói vào sáng thứ Tư vừa qua, mùng 4 tháng 8, trong dịp tiếp kiến chung các tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha đã đề cao gương sống của Thánh Tarcisio, bổn mạng của những người giúp lễ. Ngài nêu gương, yêu mến và tôn thờ và trung thành phục vụ Chúa Giêsu Thánh Thể. Đức Thánh Cha nói, cuộc sống của Thánh Tarcisio dạy cho chúng ta biết tình yêu thương sâu đậm và sự tôn kính lớn lao mà chúng ta phải có đối với bí tích Thánh Thể. Đó là một gia tài quý báu, một kho tàng vô giá, là bánh sự sống, là Chúa Giêsu trở thành của ăn, nuôi dưỡng và ban sức mạnh cho chúng ta trên con đường cuộc sống mỗi ngày, và là con đường rộng mở tiến về cuộc sống vĩnh cửu. Đó là ơn lớn lao nhất mà Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta. Được biết, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư vừa qua, có sự tham dự của 53.000 bạn trẻ giúp lễ thuộc 20 quốc gia Âu Châu về Roma tham dự cuộc hành hương lần thứ 10 do Hiệp hội Giúp lễ Quốc tế tổ chức. Nước Đức chiếm đông nhất với 45.000, nước Áo 3.000 và nước Ý 1.200. Albania cũng đã gửi 6 bạn trẻ đại diện. Và hôm chiều thứ ba trước đó, các bạn trẻ giúp lễ đã tham dự buổi sinh hoạt tranh thức cầu nguyện và hát thánh ca tại quảng trường Thánh Phêrô. Đáp lời chào mừng của Đức Cha Martin, giám mục phụ tá giáo phận Ba Sơn, chủ tịch Hiệp hội Quốc tế giúp lễ. Đức Thánh Cha đã cảm ơn sự hiện diện của những người trẻ về Roma hành hương dưới sự hướng dẫn của nhiều vị giám mục, linh mục, các phó tế và tu sĩ nam nữ. Sự hiện diện của họ đã đem lại niềm vui cho mọi người. Vì đa số là các bạn trẻ Đức, Đức Thánh Cha đã đọc bài huấn Đức bằng tiếng Đức. Ngài cũng cảm ơn món quà của họ là bức tượng đồng Thánh Tarsisio, bổn mạng các bạn trẻ giúp lễ, do các ân nhân nước Thụy Sĩ tặng, để đặt tại hang tọa đạo Thánh Callisto, nơi có mộ của Thánh Tarsisio. Tượng Thánh Tarsisio này đã đến Roma sau một cuộc hành hương dài qua nhiều nước Âu Châu, bắt đầu từ tháng 9 năm 2008, trước sự hiện diện của 8.000 bạn trẻ giúp lễ người Thụy Sĩ. Sau đó là Luxembourg, cùng với các nước khác cho đến Hungary. Giờ đây, tượng Thánh Tarsisio đã đến Roma và sẽ được đặt tại hang tọa đạo Thánh Callisto. Đức Thánh Cha cầu mong hang tọa đạo này, nơi có mộ Thánh Tarsisio, trở thành điểm quy chiếu cho các bạn trẻ giúp lễ toàn thế giới. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã ôn lại tiểu sử về thánh trẻ này như sau. Thánh Tarsisio là ai? Chúng ta có ít tin tức về người. Thánh nhân sống trong các thế kỷ đầu của lịch sử giáo hội, chính xác hơn là vào thế kỷ thứ ba. Người là một thiếu niên thường lui tới hang tọa đạo Thánh Callisto ở Roma này, và trung thành chu toàn các bổn phận Kitô. Tarsisio rất yêu mến thánh thể, và dựa trên một số điểm chúng ta có thể kết luận rằng, người đã là một người giúp lễ. Vào các năm đó, hoàng đế Valeriano bắt bớ các Kitô hữu rất dữ dội, nên các tín hữu Kitô bị bó buộc phải lén lút họp nhau để lắng nghe lời Chúa, cầu nguyện và cử hành thánh lễ, đôi khi trong chính hang tọa đạo, tức là các nghĩa trang Kitô. Trong tình trạng ấy, thói quen đem mình thánh Chúa cho các tín hữu bị tù và người đau yếu ngày càng trở nên nguy hiểm hơn. Một ngày nọ, sau khi cử hành thánh lễ, vị linh mục hỏi xem ai là người sẵn sàng đem mình thánh Chúa cho các anh chị em Kitô khác đang chờ được rước Chúa, thì Tarsisio đứng lên nói, xin cha sai con đi. Vị linh mục lưỡng lự, vì xem ra Tarsisio quá trẻ cho một nhiệm vụ quan trọng như vậy. Nhưng Tarsisio nói, tuổi trẻ của con là sự che chở tốt nhất cho mình thánh Chúa. Vị linh mục bị thuyết phục, liền trao mình thánh Chúa cho Tarsisio và nói, Tarsisio, con hãy nhớ rằng, một kho tàng thiên quốc được giao cho sự che chở yếu đuối của con. Hãy tránh các con đường đông người. Con hãy gìn giữ các mầu nhiệm thánh với lòng trung thành và sự chắc chắn. Lúc đó, Tarsisio trả lời, con thà chết còn hơn là nhường các mầu nhiệm thánh ấy. Trên đường đi, Tarsisio gặp vài người bạn ngoại giáo đang chơi giỡn. Họ mời chú bé cùng tham dự trò chơi với họ. Khi nghe Tarsisio khước từ, lũ bạn đâm nghi ngờ và nhận thấy tay Tarsisio giữ chặt cái gì trên ngực và xem ra muốn bảo vệ. Họ tìm cách giật nó khỏi tay Tarsisio, nhưng vô ích. Thế là cuộc tranh giành càng lúc càng hăng, nhất là khi lũ bạn biết Tarsisio là tín hữu Kitô. Họ đấm đá và lấy đá ném, nhưng Tarsisio vẫn không nhượng bộ. Tình cờ, một sĩ quan tên là Quatrato cũng đã trở thành Kitô hữu một cách kín đáo, đi ngang qua can thiệp và đem Tarsisio đang hấp hối tới cho vị linh mục. Nhưng khi tới nơi thì Tarsisio đã tắt thở, tay vẫn còn nắm chặt chiếc khăn gói mình thánh Chúa trên ngực. Tarsisio đã được chôn cất ngay sau đó tại hang tọa đạo Thánh Callisto. Đức Giáo hoàng Damaso đã truyền để lại một bản khắc trên bia mộ của Tarsisio. Theo đó, chú bé qua đời năm 257. Tử đạo thư Roma định ngày kính nhớ là ngày 15 tháng 8, và cũng kể lại một truyền thuyết hay đẹp. Theo đó, người ta đã không tìm thấy mình Thánh Chúa trong tay hay trong áo của Tarsisio, và người ta giải thích rằng mình Thánh Chúa được bên vực bởi chính mạng sống của vị tử đạo trẻ tuổi, đã trở thành thịt của Tarsisio và biến thành một thân thể, một bánh tinh tuyền duy nhất dâng lên Thiên Chúa. Từ câu chuyện cuộc đời Thánh Tarsisio, Đức Thánh Cha đã khuyến khích các bạn trẻ giúp lễ như sau. Các bạn trẻ giúp lễ nam nữ thân mến, chứng tá của Thánh Tarsisio và truyền thuyết hay đẹp này dạy cho chúng ta thấy tình yêu thương sâu đậm và sự tôn kính lớn lao chúng ta phải có đối với bí tích thánh thể. Đó là một gia tài quý báu, một kho tàng vô giá, là bánh sự sống, là Chúa Giêsu trở thành của ăn, nuôi dưỡng và ban sức mạnh cho chúng ta trên con đường cuộc sống mỗi ngày, và là con đường rộng mở tiến về cuộc sống vĩnh cửu. Đó là ơn lớn lao nhất mà Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trích trên, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.